Độc tôn tam giới, chương 1003, Tào Tấn hung hăng càn quấy một, góc truyện audio.com, Tào Tấn cảm thấy, hắn muốn phá trận pháp kia ngược lại còn phải phí một ít tâm tư. Nhưng mà hắn là một trong thập đại đệ tử chân truyền của Thiên Tông, trên người có vô số bảo vật phá trận đương nhiên cũng có. Tay hắn nhoáng lên một cái, xuất hiện một cái dùi màu bạc. Cài tùy dài một thước nhưng lại vô cùng sáng ngời, bắn lên trên trời xanh, vô số đạo quang mang yêu dị bắn ra, khiến cho núi sông biến sắc nhật nguyệt ảm đạm. Cái chùy này tên là Phá Nguyệt Chùy, chính là pháp bảo phá trận, ở trong Cửu Dương Thiên Tông chỉ có đệ tử thân truyền mới có tư cách nhận được. Tào Tấn một tay cầm Phá Nguyệt Chùy, tay còn lại chắp ở sau lưng, hai hàng lông mày màu xanh da trời có chút nhảy lên, lạnh nhạt cười nói. Ba chiêu nếu như không phá được đại trận hộ sơn coi như ta vô năng. Trong khi nói chuyện, tay Tào Tấn vẽ một cái, động tác hời hợt thế nhưng lại có cảm giác giống như chỉ điểm giang sơn. Tay vẽ một cái quang mang sáng chói giống như sao trời xẹt qua trời cao. Oanh, giống như là một đầu ngân long thái cổ bổ vào trên đại trận chấn sơn. Ầm ầm, đại trận chấn sơn bị quang mang này đánh vào, lập tức bộc phát ra từng tiếng vang mãnh liệt, trong hư không có vô số phù văn rậm rạp chằng chịt không ngừng run rẩy. Những phù văn khắc họa trên hư không chính là trận đồ của đại trận chấn sơn, cơ hồ tất cả phù văn hình thành một trận đồ, hình thành một chỉnh thể phòng ngự. Mỗi một phù văn hoàn toàn đan xen, tựa như mỗi một dây xích trong một sợi xích. Nếu như một trong những dây xích nhỏ nào bên trong bị công phá, cả chỉnh thể trận pháp sẽ bị ảnh hưởng. Phá Nguyệt Chùy của Tào Tấn chính là pháp bảo địa cấp, bình thường chỉ có cường giả hoàng cảnh mới có tư cách sử dụng. Nhưng mà Cửu Dương Thiên Tông tài đại khí thô, hơn nữa Tào Tấn lại có thân phận thập đại đệ tử chân truyền, tuy rằng còn chưa tiến vào hoàng cảnh nhưng pháp bảo địa cấp trên người không chỉ có một kiện. Bản thân Phá Nguyệt Chùy chính là pháp bảo đại cấp, hơn nữa lại thêm thần thông của Tào Tấn, một chùy đánh tới lực công kích tuyệt đối không kém hơn một kích toàn lực của cường giả hoàng cảnh nhất trọng là bao. Đại trận chấn sơn của Đan Kiền Cung cũng không tính là kém cỏi, nhưng mà cấp bậc phòng ngự cuối cùng vẫn chỉ là thứ trong vạn tượng cương vực. Mà trong giai đoạn hiện tại của vạn tượng cương vực, người mạnh nhất bất quá chỉ là tộc trưởng hạng vấn thiên của Đại Thánh Đường mà thôi. Cho nên dưới tình huống bình thường, đại trận chấn sơn này dư xài, ai ngờ lần này địch nhân tới kia lại bá đạo tới mức như vậy. Một chùy đánh xuống, hệ thống phòng ngự của đại trận chấn sơn bị phá vỡ 3-4 phần, cả trận pháp đều dao động kịch liệt. Không tốt, địch nhân tới cường đại, một chiêu đã làm suy giảm tới căn cơ của đại trận chấn sơn. Nhanh thông báo cho cung chủ. Không thể không nói, một chiêu mà Tào Tấn đã làm dao động đại trận chấn sơn đã khiến cho toàn bộ cao thấp Đan Kiền Cung sợ hãi không thôi. Trước đó tên quái thai có hai hàng lông mày màu lam này đã một kích đánh bay đường chủ bản Vũ Đường Liên Thành trưởng lão, đây đã là chuyện biến thái rồi. Mà hôm nay, không ngờ lại một chiêu làm dao động căn cơ đại trận chấn sơn, chuyện này càng nhìn càng thấy rợn người. Đan Kiền Cung không phải chưa từng chứng kiến địch nhân cường đại thế nhưng mà mạnh mẽ tới mức biến thái như vậy quả thực. Góc truyện audio.com, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lúc nhất thời cả Đan Kiền Cung lung lay sắp đổ, nhất là người trẻ tuổi càng thêm tràn ngập vẻ kinh hãi cùng khó hiểu. Không biết Đan Kiền Cung chọc phải thần thánh phương nào, lại khiến cho một sát tinh đáng sợ như vậy chạy tới. Nhìn tuổi tác của người này có lẽ không quá 30 tuổi. Một người trẻ tuổi không quá 30 tuổi lại có thực lực đáng sợ như vậy. Đám người cao tầng trong Đan Kiền Cung cũng bị kinh động, mà ngay cả những lão ngoan đồng đang bế tử quan kia lúc này cũng ngồi không yên, nhao nhao chui ra. Dù sao đại trận chấn sơn bị dao động, ở bất luận một góc nào đều có thể cảm giác được. Ai cũng biết một khi đại trận chấn sơn bị công kích tuyệt đối là lúc tông môn ở trong thời khắc tồn vong. Nếu như lúc này không ra, trong khoảnh khắc tông môn sẽ bị diệt. Đan Trì cung chủ vốn đang trong lúc toàn lực trùng kích thánh cảnh thất trọng, lúc này cũng bị kinh động cho nên hắn phải đình chỉ bế quan, mang theo rất nhiều cường giả bắn lên trên không trung. Cơ hồ tất cả cường giả thánh cấp của Đan Kiền Cung đều hội tụ. Một ít lão ngoan đồng ít lộ diện lúc này cũng lộ mặt. Chậc chậc, đây không phải là Thái Thượng Hồ trưởng lão sao? Nhìn bên trong kìa, đó là sư đệ Thích lão tổ của lão cung chủ đời trước a. Còn có, trong lúc nhất thời, đệ tử Đan Kiền Cung phía dưới không ngừng chỉ trỏ, đang cảm thấy lo lắng vì cục diện trước mắt thế nhưng sau khi nhìn thấy nhiều cường giả lánh đời trong tông môn xuất hiện lập tức yên lòng lại, có lẽ sẽ không có vấn đề. Trong lúc nhất thời, tất cả người của Đan Kiền Cung đều tâm thần bất định, có chút bất an. Đan Trì ở trong vòng vây của đám cường giả địa thánh cảnh đi tới trước mặt Tào Tấn phía xa, nói. Các hạ là người phương nào? Vô duyên vô cớ công kích đại trận chấn sơn của Đan Kiền Cung ta là có ý gì? Đan Trì ở trong Vạn Tượng Cương vực cũng là thiên tài nhất đẳng, mặc dù hiện tại lên làm cung chủ thế nhưng vẻ khí phách và hào hùng vẫn như trước. Nhưng mà dùng nhãn lực của Đan Trì, hắn đã thực sự nhìn ra được người trẻ tuổi kia chưa từng bạo lộ toàn bộ thực lực, khiến cho hắn có cảm giác thâm bất khả trắc. Kiến thức của Đan Trì rộng rãi, hắn cũng biết người trẻ tuổi kia có lẽ có địa vị vô cùng lớn, khó đối phó. Hai hàng lông mày màu lam của Tào Tấn khẽ nhíu lại, liếc nhìn Đan Trì, về phần những người khác trong mắt hắn dường như giống như không khí vậy, hắn khinh thường chú ý. Người có thể đại biểu cho Đan Kiền Cung sao? Câu hỏi này cực kỳ vô lễ thế nhưng thanh âm mang theo cỗ khí thế kia khiến cho đám cường giả địa thánh cảnh của Đan Kiền Cung khí huyết quay cuồng, cảm nhận được một cỗ uy áp giống như núi. Đan Trì nhướng mày nói, bản nhân Đan Trì, hiện là cung chủ của Đan Kiền Cung. Hai hàng lông mày Tào Tấn giãn ra, nói. Ngươi là cung chủ Đan Kiền Cung, Vạn Tượng Cương vực từ lúc nào lại yếu như vậy, chỉ bằng vào một thánh cảnh lục trọng đã có thể trở thành tông chủ của một tông môn tứ phẩm. Lớn mật, không được vô lễ, sau lưng Đan Trì truyền đến từng tiếng quát lớn, hiển nhiên bọn họ đối với khẩu khí không coi ai ra gì của Tào Tấn cảm thấy bất mãn. Tào Tấn lạnh nhạt cười to, nói, sao nào, ta nói sai sao, ở trên bát vực tông chủ tông môn tứ phẩm ít nhất cũng phải là thánh cảnh đỉnh phong, tông môn mạnh một chút đều có cường giả hoàng cảnh. Mà Vạn Tượng Cương, góc truyện audio.com, vực chỉ là một hạ vực, cho dù là đại thánh đường cường đại nhất thì bên trong đó cũng chỉ có thánh cảnh cửu trọng là mạnh nhất. Cách chương.